Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 3 2014. Tại Việt Nam, blogger Trương Duy Nhất bị kết án 2 năm tù. Hoa Kỳ đình chỉ hợp tác quân sự với Nga, Tổng thống Putin tuyên bố việc sử dụng lực lượng Nga ở Ukraine là chính đáng. Trung Quốc bắt thêm 2 người trong vụ tấn công nhà ga Côn Minh. Thủ tướng Thái Lan bị dân kiện về tội giết người. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Crimea vùng đất thường xuyên gây căng thẳng giữa Ukraine với Nga. Xử tù blogger Trương Duy Nhất không răn đe được ai hết. RFI phỏng vấn blogger Huỳnh Ngọc Chân. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử blogger Trương Duy Nhất với cáo buộc vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự. Phiên tòa đã kết thúc nhanh chóng trong buổi sáng, đã kết án Trương Duy Nhất 2 năm tù giam.
Nhà báo blogger Trương Duy Nhất 50 tuổi, chủ trang web truongduynhat.vn, trong thời gian từ năm 1987 đến năm 2011 đã từng làm việc trong hệ thống báo chí chính quyền Việt Nam. Ông đã bị cơ quan điều tra công an bắt ngày 26 tháng 5 năm 2013 vì bị quy tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân quy định tại điều 258 Bộ luật hình sự. Căn cứ để chính quyền quy kết tội danh trên là 12 bài viết của ông Trương Duy Nhất đã đăng tải trên trang web cá nhân. Theo cáo trạng tại tòa hôm nay, các bài viết trên có nội dung không đúng sự thật về lãnh đạo Đảng, nhà nước trong quản lý điều hành đất nước, vi phạm quy định pháp luật và có thể gây mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước. Trên thực tế, các bài viết được đưa ra để buộc tội ông Trương Duy Nhất đều mang quan điểm phản biện và cách nhìn cá nhân của blogger về những gì đang diễn ra tại Việt Nam. Vẫn theo cáo trạng thì ông Trương Duy Nhất thừa nhận hành vi viết, đăng tải các bài viết nói trên nhưng không nhận phạm tội. Tuy nhiên, sáng nay tòa vẫn tuyên án blogger Trương Duy Nhất 2 năm tù giam. Theo nhiều nhân chứng là bạn bè có mặt tại Đà Nẵng từ sáng sớm hôm nay rất đông, người thân trong gia đình và bạn bè của ông Trương Duy Nhất đã có mặt trước tòa án để vào dự phiên xử được gọi là công khai, nhưng tòa chỉ cho vợ, con và một người em trai được phép dự phiên xử. Ông Nhất là một trong số hàng chục cây viết phản biện mà Việt Nam đã bắt giam trong những năm gần đây, và đa số họ đều bị kết án theo điều luật 258 nói trên. Trước phiên xử hôm qua, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch đã lên tiếng đòi chính quyền trả tự do ngay cho blogger Trương Duy Nhất. Mạng lưới blogger tại Việt Nam và nhiều tổ chức xã hội dân sự mới được thành lập đang đấu tranh đòi chính quyền hủy bỏ điều luật 258 vô lý, cũng đã lên tiếng bày tỏ bức xúc về vụ xét xử blogger Trương Duy Nhất. Đầu tháng 2 vừa qua, trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã bị tố cáo là sách nhiễu và bỏ tù nhiều tiếng nói phê phán chế độ, đi ngược lại với Công ước Quốc tế về Nhân quyền mà Việt Nam tham gia. Phóng viên Không Biên Giới xếp Việt Nam đứng ngay sau Trung Quốc về số lượng blogger bị cầm tù vì chính kiến, với ít nhất 34 blogger hiện đang bị giam giữ.
Hoa Kỳ loan báo đình chỉ mọi quan hệ quân sự với Moscow và dọa sẽ thi hành các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao nhằm cô lập Nga sau khi nước này can thiệp vào Crimea. Tuyên bố với báo chí tại Nhà Trắng ngày hôm qua trước cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Israel Netanyahu, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng khi đưa quân sang Crimea, Nga đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Ukraine và vi phạm công pháp quốc tế. Ông Obama dọa rằng nếu Moscow cứ tiếp tục hành động như hiện nay, Washington sẽ thi hành các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao để cô lập nước Nga. Tối qua, Hoa Kỳ đã bắt đầu thực hiện lời đe dọa trừng phạt Moscow, lòng đóng góp thông báo đình chỉ mọi liên hệ về quân sự với quân đội Nga. Nhiều lãnh đạo Quốc hội Mỹ hôm qua đã tỏ ý định muốn nhanh chóng thông qua các biện pháp trợ giúp kinh tế cho Ukraine, cũng để nhằm hỗ trợ chính quyền mới ở Ukraine. Ngoại trưởng John Kerry hôm nay đến Kiev để thảo luận với chính phủ lâm thời. Các quan chức tháp tùng ông Kerry cho biết Washington sẽ cấp cho Ukraine $1 tỷ trong khuôn khổ một khoản vay của quốc tế. Về phần Liên hiệp châu Âu, các ngoại trưởng của khối này họp khẩn cấp ngày hôm qua đã bày tỏ mối quan ngại của họ về tình hình Ukraine. Họ đã kêu gọi Nga làm giảm tình hình căng thẳng ở Ukraine và dọa sẽ đặt lại vấn đề về quan hệ với Nga nếu Moscow không rút binh lính trở về những vùng trú đóng thường trực ở Crimea. Trong bản kết luận sau cuộc họp, các ngoại trưởng châu Âu cho biết khối này có thể đình chỉ những thảo luận song phương về vấn đề visa cũng như về một hiệp định hợp tác mới giữa Liên hiệp châu Âu với Nga. các ngoại trưởng cũng dự trù những biện pháp trừng phạt nhắm cụ thể vào các cá nhân và các thực thể của Nga. Về phần Canada, Thủ tướng Stephen Harper hôm qua đã dọa sẽ khai trừ Nga khỏi nhóm G8 nếu Moscow không dừng ngay việc chiếm đóng bán đảo Crimea. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trở lại ngày hôm qua để bàn về hồ sơ Ukraine. Phiên họp đã được đánh giá là sóng gió. Kết quả dĩ nhiên là đã không đến đâu. Từ New York, thông tin viên RFI Karim Lebourg gửi về bài tường thuật.
Rarement les mots ont été aussi virulents au Conseil de sécurité. On se serait cru revenu au temps de la...
Rất ít khi nghe thấy những từ ngữ dữ dội như thế tại Hội đồng Bảo an. Tưởng chừng như thế giới đã trở lại thời chiến tranh lạnh với những đại sứ tố cáo nhau là nói láo. Đại diện Nga Vitaly Chukin đã giơ cao một bức thư của nguyên Tổng thống Ukraine, người vẫn tự cho mình là Tổng thống chính đáng của Ukraine. Trong bức thư, ông Yanukovych cho rằng Ukraine đang ở bên bờ nội chiến, đất nước bị hỗn loạn, người nói tiếng Nga bị truy bức. Ông Yanukovych yêu cầu Tổng thống Putin gửi quân can thiệp để cứu người dân Ukraine. Còn bên kia bàn, đại diện Mỹ, bà Samantha Power thì cho rằng đó chỉ là những mối đe dọa tưởng tượng của Nga. Trong lúc đại diện Pháp Gérard Ago nói đến sự ngụy biện, theo ông, tôi mới 15 tuổi vào năm 1968 khi lực lượng Liên Xô tiến vào Tịch Khắc. Lúc ấy thì họ cũng đưa ra những lời lẽ biện minh tương tự, cũng đưa ra những tài liệu như thế, những viện dẫn như thế. Nói tóm lại, Nga đang đẩy lùi châu Âu về thời kỳ của 40 năm về trước. Phiên họp sóng gió của Hội đồng Bảo an là sự tóm lược đầy đủ của khủng hoảng Ukraine hiện nay, với một nước Nga bị cô lập, một mình chống lại mọi người và không cho thấy có dấu hiệu muốn hòa hoãn hay thỏa hiệp.
Karim Lebourg, New York RFI.
Trong khi đó, Tổng thống Putin tuyên bố mọi quyết định sử dụng lực lượng quân sự Nga ở Ukraine đều sẽ là chính đáng, bởi vì Nga đã nhận được yêu cầu từ Tổng thống chính đáng. Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Putin kể từ khi Quốc hội Ukraine rút phế Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych ngày 22 tháng 2, 2014.
Nói chuyện với các phóng viên tại tư dinh của ông ở ngoại ô Moscow hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin lên án các lãnh đạo mới ở Ukraine đã làm một cuộc đảo chính vi hiến và đã giành chính quyền bằng vũ khí. Ông Putin khẳng định Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych vẫn là Tổng thống chính đáng duy nhất ở Ukraine, tuy rằng ông này không còn quyền hành nào. Tổng thống Putin nói rằng việc gửi quân Nga sang Ukraine hiện giờ là chưa cần thiết. Nhưng Moscow có quyền sử dụng mọi phương tiện để bảo vệ công dân Nga ở Ukraine. Ông Putin cũng bác bỏ tin cho rằng lực lượng Nga đang bao vây các căn cứ quân sự của Ukraine, khẳng định đó là những lực lượng tự vệ địa phương ở Crimea. Nhưng Tổng thống Nga tuyên bố, nếu chúng tôi phải quyết định sử dụng lực lượng vũ trang ở Ukraine, thì điều đó là hoàn toàn chính đáng. Chúng tôi đã nhận được yêu cầu như vậy từ phía Tổng thống chính đáng. Trong một cuộc họp báo tại Tunis hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố là những đe dọa trừng phạt của phương Tây sẽ không làm thay đổi lập trường của Nga về Ukraine và những biện pháp trừng phạt này sẽ phản tác dụng.
Liên quan đến tình hình Trung Quốc trong cuộc truy lùng thủ phạm vụ tấn công tại nhà ga Kunming ngày 1 tháng 3 vừa qua, Tân Hoa Xã cho biết công an Trung Quốc hôm qua đã bắt giữ thêm 2 nghi phạm, trong đó có một phụ nữ. Như thế là có tất cả 3 người bị bắt vì một phụ nữ bị thương đã bị bắt ngay tại chỗ.
Dans l'hémicycle du Grand Hall du Peuple, 2200 élus entonnent l'hymne national.
Nạn khủng bố đã xen vào một hội nghị dư trù tập trung trên việc cải tổ hư vọng và chống tham nhũng. Tướng Mao Tân Vũ, cháu của Mao Trạch Đông, tố cáo thành viên người Duy Ngô Nhĩ là thủ phạm vụ tấn công. Theo ông, đây là một vụ khủng khiếp, thủ phạm là một vài tên Duy Ngô Nhĩ hung bạo. Chúng ta là một nhà nước pháp quyền, không thể chấp nhận những hành vi như thế, phải trừng trị thủ phạm, đưa họ ra trước pháp luật. Một số người còn đi xa hơn, như Phó Chủ tịch Hội nghị đến từ vùng Thiện Thiền, nơi đã có 24 người bị sát hại trong cuộc tấn công tháng 6 năm ngoái. Nhân vật này vốn là một người Duy Ngô Nhĩ cho biết. Tôi muốn đề nghị một đạo luật chống khủng bố, vì một đạo luật như thế hiện chưa có. Ở vùng Tân Cương, những vụ tấn công chết người ngày càng nhiều. Để chống lại những hành vi bạo lực đó, phải có một đạo luật riêng. Các thiên chuồng kể trên rất hợp tai chính quyền, đang muốn được hậu thuẫn của các đại diện dân cử cho đường lối cứng rắn chống lại mọi hành vi khủng bố.
Heike Schmidt, PK, RFI.
Vừa rồi là phần tường trình của thông tin viên RFI Heike Schmidt tại Bắc Kinh. sau vụ tấn công đẫm máu tại nhà ga Cô Minh bị Bắc Kinh quy trách nhiệm cho những phần tử ly khai ở Tân Cương, hôm nay tổ chức lưu vong bảo vệ người Duy Cô Nhĩ đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Trung Quốc đừng gieo tiếng ác cho cộng đồng thiểu số người Hồi giáo.
Trong một thông cáo sau hôm nay, Đại hội Thế giới Duy Ngô Nhĩ, một tổ chức lưu vong của người Duy Ngô Nhĩ đóng trụ sở tại Hoa Kỳ, đã thẳng thắn lên án các hành động bạo lực, đồng thời bày tỏ chia buồn đối với nạn nhân và các gia đình họ trong vụ thảm sát ở nhà ga Côn Minh hôm 1 tháng 3 vừa qua. Tổ chức bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ nói trên kêu gọi các bên liên quan giữ bình tĩnh và đề nghị chính phủ Trung Quốc bảo đảm sẽ không đánh đồng trả đũa người Duy Ngô Nhĩ một cách đồng loạt. Theo chính quyền Trung Quốc, thì trách nhiệm thuộc về những phần tử ly khai ở Tân Cương đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu vào thường dân và hứa sẽ trừng phạt nghiêm khắc các thủ phạm của vụ giết người này. Lãnh đạo người Duy Ngô Nhĩ lưu vong bà Rabia Kade nhấn mạnh, xin trích, điều quan trọng là chính phủ xử lý vụ việc một cách có tình có lý, không nên đổ tiếng ác cho toàn bộ dân tộc Duy Ngô Nhĩ, đánh đồng tất cả đều là kẻ thù của nhà nước. Bà Kade cũng nhắc lại trong thông cáo rằng hành động phản kháng một cách hòa bình trước chính sách chấn áp của chính phủ đối với người Duy Ngô Nhĩ vẫn phải được coi là chính đáng. Chính phủ không nên nhầm lẫn sự đối lập xây dựng với sự kiện hôm 1 tháng 3. Để giảm căng thẳng hiện nay trong vùng Tân Cương, theo bà Kade, thì điều tối cần thiết là Bắc Kinh phải thay đổi thái độ đối với người Duy Ngô Nhĩ. Hôm nay, trong một cuộc họp báo định kỳ, phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã phản ứng lại cho rằng Đại hội Thế giới Duy Ngô Nhĩ bản thân là một tổ chức ly khai chống Trung Quốc và không có tư cách đại diện cho người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc.
Bắc Triều Tiên hôm nay lại cho tiến hành một loạt những vụ bắn thủy uy ra ngoài biển bằng rocket bắn đi từ một dàn phóng nhiều nòng. Động thái này được cho là nhằm đáp trả cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, các vụ bắn thủy uy của Bắc Triều Tiên được tiến hành theo hai đợt, từ cảng Wonsan, miền đông hướng ra biển Nhật Bản. Đợt đầu vào lúc trưa gồm ba loạt pháo bay được khoảng 55 cây số, và đợt hai vào buổi chiều với bốn loạt. Lần này thì rocket của Bắc Triều Tiên bay được khoảng 155 cây số. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thì Bắc Triều Tiên muốn phô trương uy lực của họ vào lúc cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn diễn ra. Seoul cho rằng pháo rocket rất nguy hiểm vì có khả năng bắn tới các vị trí chiến lược ở phía nam, sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc. Vào tuần trước, sau đó là vào hôm qua, Bình Nhưỡng cũng đã bắn nhiều tên lửa tầm ngắn loại Scud ra ngoài biển để thị uy. Loại tên lửa này có tầm bắn từ 300 đến 800 cây số. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng các vụ thị uy lần này không làm tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng thêm, và mục tiêu của Bình Nhưỡng chỉ nhằm thể hiện thái độ bực tức của họ đối với cuộc tập trận Mỹ-Hàn bắt đầu từ ngày 25 tháng 2 vừa qua. Sau nhiều tháng căng thẳng cao độ vào mùa đông 2012 và mùa xuân 2013, quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng đã bước vào một giai đoạn tương đối yên tĩnh. Biểu hiện rõ nhất là các buổi đoàn tụ của các gia đình bị chiến tranh ly tán, rốt cuộc đã được Bắc Triều Tiên cho phép thực hiện lần đầu tiên từ 3 năm nay.
Còn tại Thái Lan, thân nhân của hai người biểu tình bị thiệt mạng trong các vụ đụng độ với cảnh sát tại Bangkok vừa qua đã đệ đơn kiện Thủ tướng Nhân Lực Shinawatra phạm tội sát nhân.
Luật sư Chaivat Siti Suksakun, đại diện cho một trong hai gia đình người biểu tình thiệt mạng cho AFP biết, đã nộp đơn kiện lên Tòa án Hình sự Bangkok. Sáu người gồm hai cảnh sát đã bị thiệt mạng hôm 18 tháng 2 vừa qua khi cảnh sát tiến hành chiến dịch giải tỏa một số điểm do người biểu tình chiếm giữ tại trung tâm thủ đô. Sau vụ này, hai bên biểu tình và chính quyền tố cáo lẫn nhau đã bắn đạn thật. Phó phát ngôn viên của chính phủ Sunisa hôm nay khẳng định rằng sẵn sàng chứng minh vụ bạo lực không xuất phát từ phía cảnh sát và chính quyền đã hành động theo đúng quy định của pháp luật. Luật sư Chaivat cho biết đơn kiện của các gia đình nạn nhân cũng nhắm vào Bộ trưởng Lao động Chalem, người chịu trách nhiệm thực thi tình trạng khẩn cấp tại Bangkok, và chỉ huy cảnh sát cùng ba quan chức khác.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa yêu cầu mở cuộc điều tra về một thương vụ mua động cơ máy bay chiến đấu với tập đoàn Anh Quốc Rolls-Royce. Đây là một hợp đồng được ước lượng trị giá 1,6 tỷ đô la. Một quan chức quốc phòng Ấn Độ đã tiết lộ quyết định này với hãng tin Pháp AFP ngày hôm qua.
Theo AFP, thì Cục Điều tra Trung ương của Ấn Độ đã được giao trách nhiệm điều tra về các khoản tình nghi là hối lộ trong quá trình cung cấp động cơ Rolls-Royce cho Tập đoàn Hàng không Không gian Nhà nước Ấn Độ từ năm 2007 đến 2011. một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ xin giấu tên xác nhận, có một báo cáo nội bộ do chính tập đoàn Ấn Độ thực hiện đã bộc lộ một số lỗ hổng trong hợp đồng. Cơ quan CBI đang tập trung vào vấn đề đó. Các động cơ mua của Rolls-Royce là nhằm trang bị cho các loại chiến đấu cơ do chính tập đoàn Ấn Độ chế tạo, được dùng để huấn luyện cho lực lượng không quân và hải quân Ấn Độ. Một phát ngôn viên của Rolls-Royce cho biết sẽ hoàn toàn hợp tác với giới điều tra Ấn Độ. Hãng tin Ấn PTI đã trích lời một phát ngôn viên của tập đoàn Anh cho biết là chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hành vi lạm dụng nào. Tham nhũng là một nguyên nhân khiến cho rất nhiều hợp đồng quốc phòng của Ấn Độ bị hủy bỏ trong những năm gần đây. Gần đây nhất là hợp đồng mua máy bay trực thăng ký kết với tập đoàn Ý đã bị hủy bỏ hồi đầu tháng Giêng 2014 vừa qua. Trước đó, vào năm 2007, thì một hợp đồng mua 197 máy bay trực thăng cũng đã phải chịu số phận tương tự.
Tại Pháp, bệnh nhân ghép tim nhân tạo tự động đầu tiên qua đời, bệnh nhân 76 tuổi được cấy ghép quả tim nhân tạo do công ty Karma của Pháp chế tạo đã qua đời sau 75 ngày chung sống với trái tim nhân tạo hoạt động độc lập đầu tiên, được đánh giá là thành tựu lớn của các nhà khoa học Pháp. Bệnh viện Georges Pompidou tại Paris, nơi đã thực hiện và theo dõi ca ghép tim hôm qua, đã thông báo xin chết 75 ngày sau ca cấy ghép tim nhân tạo Karma cho bệnh nhân nam 76 tuổi bị bệnh suy tim. Ngày 2 tháng 3 năm 2014, bệnh nhân này đã qua đời. Trong thông cáo, bệnh viện cho biết chưa thể nói về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân vì còn phải chờ nhiều phân tích, rất nhiều thông số kỹ thuật y tế ghi trong quá trình theo dõi bệnh nhân từ khi cấy ghép.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Crimea vùng đất thường xuyên gây căng thẳng giữa Ukraine với Nga. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, Tổng thống Putin rõ ràng là muốn dùng giải pháp quân sự để duy trì Ukraine trong vòng ảnh hưởng của Nga qua việc đưa quân sang chiếm đóng Crimea, một vùng đất mà cho tới nay thường xuyên gây căng thẳng giữa Kiev với Moscow. Nguyên là một vùng lãnh thổ thuộc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga, Crimea đã được Chủ tịch Liên Xô Nikita Khrushchev tặng cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine vào năm 1954, mặc dù đa số dân trên bán đảo này là người nói tiếng Nga, chiếm khoảng 90%. Dưới thời Liên Xô, dù Crimea có thuộc nước Cộng hòa nào thì thật ra cũng chẳng có gì thay đổi lớn đối với người dân tại đây. Thế nhưng sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Crimea trở thành một bộ phận không thể tách rời khỏi nước Ukraine độc lập kể từ ngày 12 tháng 2 năm 1991. Đây là điều mà người dân nói tiếng Nga ở Crimea khó có thể chấp nhận, và đây cũng là nguyên nhân gây nhiều căng thẳng giữa Ukraine với Nga trong hơn hai thập niên qua. Tình hình lại càng rối rắm do hạm đội hắc hải của Nga nay vẫn đóng tại thành phố cảng Sevastopol của Crimea. Cho tới nay, Crimea vẫn nằm trong Ukraine như là một nước cộng hòa tự trị. Theo quy chế này, tuy Crimea không được quyền ban hành các luật riêng, nhưng lại có hiến pháp riêng và một quốc hội riêng. Đặc biệt Sevastopol thì vẫn nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Kiev, tuy đây là nơi trú đóng của hạm đội hắc hải của Nga. Quy chế của Sevastopol cũng như vấn đề rút hạm đội Nga ra khỏi thành phố này, cho tới nay vẫn gây rắc rối trong quan hệ giữa Kiev với Moscow. Sang đến đầu thiên niên kỷ thứ ba, Nga lại gây ảnh hưởng lên trường nội bộ của Ukraine, nhất là qua việc cấp hộ chiếu cho dân nói tiếng Nga ở vùng Crimea. Hành động như vậy, Moscow càng đào sâu thêm hố ngăn cách giữa người nói tiếng Nga, tức là thân Nga, với người nói tiếng Ukraine, thân phương Tây nói chung. Trong hai cuộc bầu cử tổng thống lần cuối, có đến 8/10 cử tri Crimea đã bỏ phiếu cho ứng cử viên thân Nga Viktor Yanukovych. Khủng hoảng hiện nay càng khiến cho xu hướng ly khai ở Crimea trỗi dậy mạnh mẽ. Sau khi Tổng thống Yanukovych bị truất phế, phe đối lập thân phương Tây lên nắm quyền ở Kiev. Cuối tháng 2, chính quyền Crimea tuyên bố không công nhận Tổng thống lâm thời Turchynov cũng như chính phủ lâm thời của Ukraine. Quốc hội Crimea cũng đã quyết định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về một nền tự trị rộng rãi hơn cho vùng này. Cuộc trưng cầu dân ý ban đầu được dự trù cho ngày 25 tháng 5, nhưng sau đó họ quyết định tổ chức sớm hơn, tức là ngày 30 tháng 3. Đồng thời, tân thủ tướng của Crimea, Sergei Aksyonov, chính thức kêu gọi Nga trợ giúp. theo nhận định của thông tín viên RFI Sebastian Colbert từ Simferopol, có thể nói là ở Crimea hiện đang diễn ra một cuộc chiến tranh rất kỳ lạ. Chẳng cần bắn một phát đạn nào, quân đội Nga vẫn đang chiếm dần toàn bộ bán đảo bằng những hành động gây áp lực, thương lượng, thậm chí mua chuộc các đơn vị Ukraine. Hơn nữa, vừa yếu thế vừa bị cô lập, lực lượng Ukraine dù có muốn cũng không thể nào chống trả lực lượng Nga, và trong đó có rất nhiều đơn vị tinh nhuệ. Nhưng có điều hơi đặc biệt là người dân nói tiếng Nga tại Crimea không hồ hởi, phấn khởi, đón chào quân Nga như những người giải phóng. Như vậy rõ ràng là việc bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga ở vùng Crimea chỉ là cái cớ để Tổng thống Putin can thiệp vào vùng Crimea và qua đó dùng vũ lực để giữ Ukraine trong vòng ảnh hưởng của Nga, ngăn không cho nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này xích gần lại với phương Tây. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài Trung Quốc chủ nợ của thế giới. Cuối cùng sẽ là một cuộc sống muôn màu của Đức Tâm nói về tháp Eiffel, một trong những công trình được sao chép nhiều nhất trên thế giới. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Như chúng tôi đã loan tin ở trên, hôm nay Tòa án Đà Nẵng đã kết án blogger Trương Duy Nhất 2 năm tù giam. Đối với blogger Huỳnh Ngọc Trinh, việc xét xử và kết án tù blogger Trương Duy Nhất sẽ không răn đe được ai hết. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với blogger Huỳnh Ngọc Trinh.
Hôm nay trong vòng một buổi sáng, Tòa án sơ thẩm thành phố Đà Nẵng đã kết án 2 năm tù blogger Trương Duy Nhất vì tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm hại lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp và tổ chức của công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam, một công cụ vẫn được chính quyền sử dụng để chấn áp các tiếng nói quan điểm khác biệt với Đảng và nhà nước. Điều luật bị cho là triệt tiêu tự do ngôn luận này đã bị nhiều tổ chức quốc tế chỉ trích cũng như giới blogger ở trong nước đang cố gắng đấu tranh đòi hủy bỏ. Việc kết án tù một cách chóng vánh một blogger chỉ vì những bài viết phản biện này nói lên điều gì? Điều luật 258 tiếp tục sẽ là một thách thức đối với giới blogger tại Việt Nam chăng? Ngay sau phiên tòa, RFI đã phỏng vấn blogger Huỳnh Ngọc Trinh có mặt tại Đà Nẵng để bày tỏ sự ủng hộ đối với blogger Trương Duy Nhất.
Xin thân chào blogger nhà báo Huỳnh Ngọc Trinh. Thưa ông, như ông đã biết thì hôm nay là Tòa án Đà Nẵng đã kết án blogger Trương Duy Nhất 2 năm tù theo cái điều luật 258. Trước hết, ông cho biết quan điểm của ông về cái phiên tòa và kết phán quyết này.
Đây là phiên tòa mà bỏ túi. Án bỏ túi cho nên người ta đã có cái quyết định đâu từ trước, không phải trên rồi. Bây giờ đã xử rồi cho vui. Tranh luận thì nhiều chuyện để tranh luận, nhưng mà chỉ làm thu gọn trong buổi sáng mà tôi nghĩ bắt đầu 8 giờ vào bắt đầu mới làm thủ tục. Sau đó đọc cáo trạng làm này làm khác thì cũng hết tới 11, 12 giờ rồi. Thì còn cái phần tranh luận thì còn đâu được bao nhiêu. Cho nên cái tranh luận nó không có tác dụng gì hết. Và qua đó thì thấy rằng đó là một cái phiên tòa mà chỉ xử hình thức trong khi án này đã có sẵn. Và mức án 2 năm là mức án là trong cái khung thấp nhất đó, cho tội này của 258. Thì thấp nhất rồi, người ta cũng cố gắng lấy mức thấp nhất cho anh nhất rồi. Nhưng thật ra dư luận cũng như anh em mà mọi người đã nhận xét thì anh chả phạm tội gì. Anh là một người mà góp ý, anh đứng trong hệ thống này mà anh góp ý cho hệ thống tốt hơn. Anh góp ý cá nhân khác, cá nhân này có thể là ông chủ tịch phường, cũng có thể là ông chủ tịch nước, ông thủ tướng. Thì những góp ý như vậy, những không đồng ý về công việc của những người đó, anh không bằng lòng những công việc người đó. Đâu có gì đâu mà là có tội. Và trong những cái chán thì cũng có nhiều cái nghi ngô, ví dụ như nói Việt Nam không có thị trưởng, tại sao nhất là nó có thị trưởng vào với cái phần trung ương đảng, thật những cái lỗi mà đưa ra để mà xử ảnh nó thì nó quá nghi ngô, và nó giống như của cái thời phong kiến cách đây mấy trăm năm.
Vâng ạ, sự chóng vánh, như ông đã nhận định ở trên thì đây là một phiên xử bỏ túi, và thực tế phiên tòa đã diễn ra rất nhanh chóng, với một cáo trạng không có cơ sở, vậy chính quyền vẫn kết án tù Trương Duy Nhất. Nhằm mục đích gì khác không ạ? Có thể là để răn đe những tiếng nói phản biện đối lập khác chăng?
Theo cái suy nghĩ chủ quan của tôi thì anh Nhất là một cái người mà phản biện rất tốt, phản biện mạnh. Và anh đứng trong hệ thống này để anh góp ý để xây dựng hệ thống cho tốt. ảnh không phải là người mà đấu tranh cho dân chủ. Ảnh từ trước tới giờ ảnh chưa tham gia ký kết vào trong những cái tuyên bố, chưa tham gia ký kết hay là tham gia một cái tổ chức, một cái kiến nghị nào hết. Và ảnh chưa bao giờ ảnh nhận ảnh là người đấu tranh cho dân chủ. Thì việc ảnh làm so với bao nhiêu lúc ra khác á, thì nó quá nhẹ. Nhưng người ta vẫn bắt ảnh, bởi vì người ta muốn tìm cái nguồn mà ảnh có những cái bài viết mà có thông tin rất nhanh, rất sớm. Mà từ đó suy ra rằng là phải có ai trong nội bộ, rồi phải cấp từ ban chấp hành trung ương đảng trở lên cung cấp những thông tin này cho ảnh. Người ta bắt ảnh là vì cái lý do đó. Nhưng khi không tìm ra được cái lý do đó thì không tìm ra được cái người cung cấp nguồn, không có thông tin cho ảnh thì người ta lại phải có cái gì đó để xử. Thế là người ta phải gán ảnh qua cái tội 28. Tôi nghĩ đó là cái phát sinh về sau này. Chứ còn mục đích bắt ảnh này tôi nghĩ là khác. Cho nên bây giờ cũng xử chiếu lệ cho xong, theo cái khung thấp nhất để cho nó xong việc. Buổi tòa xảy ra trong mấy tiếng đồng hồ trong buổi sáng.
Phiên tòa xử Trương Duy Nhất, blogger, vậy liệu nó có tác động gì đến giới blogger Việt Nam trong cái tình hình hiện nay không thưa ông?
Thật ra tác động là chắc làm khi ảnh bị bắt. Ảnh bị bắt rồi sau đó tiếp theo là ảnh Phạm Viết Đào bị bắt. Thì cũng có những cái sâu đậm ở trong giới blogger, có những phản ứng này và những khác. Nhưng bây giờ thì khi đưa ra xử thì người ta không còn thấy có cái ảnh hưởng gì hết. Nếu như người ta mong muốn có ảnh hưởng gì đó răn đe những giới cầm bút thì tôi nghĩ không có tác dụng gì hết nữa. Mà có khi nó lại có phản ứng ngược lại. Và đặc biệt là sau khi người ta đọc cái cáo trạng, đọc cái luận điều tra rồi sau đó người ta biết được cái cáo trạng, người ta thấy rằng những cái điều mà cái tội nhất là quá lỏng lẻo, quá sức không có cơ sở và thậm chí là trẻ con nữa. Cho nên qua đó người ta thấy rằng những anh em cũng khác thấy rằng cái cách xử tương nhiên nhất như vậy là nó phản tác dụng và cũng chả răng ra được ai, chả ai làm ai sợ. Chính quyền là một lần nữa là ghi cái điểm xấu trước mắt mọi người, trước mắt người dân, cũng trước mắt dư luận thế giới qua cái chuyện ảnh tương nhiên nhất.
Ông có nhận thấy rằng là cái điều luật 258 này mà giới blogger và cũng như là dư luận quốc tế nói rằng là rất mơ hồ, nó vẫn còn là một cái thách thức đối với những cái người có ý kiến phản biện và
cái điều 258 á, người hay là 88 hoặc là 79 là đối với mọi người cũng là cái gì đó mơ hồ rồi. Mà nếu so vào đó thì thấy mọi người viết lách phản biện ở trên mạng, trên Facebook, trên blog và này đeo cái tội hết. Vấn đề là người ta lúc nào thì cần xử ai và lúc nào cần bắt ai. Vấn đề là ở chỗ đó thôi. Chứ còn cái chiếu theo các cái điều 258, rất nhiều người có tội, rất nhiều người có thể bị ra tòa. Nhưng mà tại sao nhà nước vẫn chưa đưa mọi người ra? Bởi vì người ta chưa lợi. Hoặc là thấy những người đó chưa nguy hiểm. Còn trường hợp nhất là người ta thấy có thể có nguy hiểm, cho nên người ta gặp nguy hiểm từ phe này đối với phe kia. Cho nên người ta cấp tốc bắt khẩn cấp nhất về một cái tội mà chả đáng để bắt khẩn cấp. Cho nên nó bắt khẩn cấp để mong tìm cái gì khác hơn là vì cái 258. Thích thức thì cái 258 là đã thích thức rồi. Chứ còn chuyện bắt cái nhất thì cũng chả cái thích thức gì ai được. Mà có khi nó là phản tác dụng nữa. Chứng tỏ là qua cái phiên xử anh nhất thì mọi người lấy rất đông. Trong đó có nhiều blogger, có nhiều người viết Facebook. Mà từ trước bây giờ ở Đà Nẵng đây người ta cũng ít xuất đầu lộ diện. Bây giờ người ta công khai, người ta đến trước phiên tòa. Và nhiều anh em blogger cũng như phải đại Đà Nẵng đấy đấu tranh trực tiếp với lại các thẩm phán, các bảo vệ tòa không cho vào. Thì người ta thẳng thắn, người ta nói mạnh dạn trước những máy ghi hình của cái lực lượng an ninh. Thì điều đó tôi nghĩ rằng qua đó thấy rằng là cái chuyện xử duy nhất là không làm cho người ta sợ hãi mà làm cho người ta dũng cảm hơn lên nữa. Và cái đó là cũng phát xuất từ cái cáo trạng nó quá tệ hại đi. Người ta thấy chả có cái gì để bắt được nhất hết, bây giờ lỡ bắt rồi thì phải đưa ra xử.
Xin cảm ơn blogger Huỳnh Ngọc Tranh.
De l'aurore au crépuscule.
RFI.
RFI. L'actualité en majuscule.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, blogger Trương Duy Nhất bị kết án 2 năm tù. Hoa Kỳ đình chỉ hợp tác quân sự với Nga, Tổng thống Putin tuyên bố việc sử dụng lực lượng của Nga ở Ukraine là chính đáng. Trung Quốc bắt thêm 2 người trong vụ tấn công nhà ga Côn Minh. Thủ tướng Thái Lan bị dân kiện vì tội giết người. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Crimea, vùng đất thường xuyên gây căng thẳng giữa Ukraine với Nga. Sự tù blogger Trương Duy Nhất không gian đe được ai hết. RFI phỏng vấn blogger Huỳnh Ngọc Chênh. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chỉ còn 100 ngày nữa là tới giải bóng đá thế giới tại Brazil. Về chủ đề này, tờ Le Figaro có bài Cuộc chạy nước rút điên cuồng trước giờ khai mạc cúp bóng đá thế giới tại Brazil. Còn Le Monde chạy hàng tít 100 ngày trước giải vô địch, một ngày hội Carnival đầy chỉ trích.
Quốc gia 5 lần vô địch thế giới hy vọng một lần nữa sẽ giành lấy ngôi vị quán quân ngay tại Rio de Janeiro để xóa đi tấn thảm kịch tại chính sân vận động này vào năm 1950 khi Brazil bị Uruguay hạ gục trong trận chung kết. World Cup là ngày hội lớn đối với người Brazil, vốn coi bóng đá như là một thứ tôn giáo. Năm 2007, khi Brazil giành được quyền đăng cai tổ chức World Cup, cả xã hội nước này tràn ngập vui mừng. Thế nhưng trước thềm giải vô địch, không khí đang thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.
Ngày 4 tháng 3 hôm nay, Liên đoàn bóng đá quốc tế từng mơ sẽ tổ chức các hoạt động sôi nổi để quảng bá châu World Cup vào thời điểm mang tính biểu trưng 100 ngày trước lễ khai mạc. Này phải chấp nhận chào mừng ngày này một cách rất đơn giản, thắp sáng 12 sân vận động nơi sẽ diễn ra các trận đấu. Tình hình trên thực địa còn đầy bê bối, sau 7 năm chuẩn bị, 5 trên 12 sân vận động hiện tại vẫn chưa được bàn giao cho FIFA. Sân vận động Arena de Baixada lạc quan nhất cũng chỉ có thể được chuyển giao vào ngày 15 tháng 5, tức chưa đầy một tháng trước giải. Sự chậm trễ của Brazil gây nhiều lo ngại. Theo một giới chức FIFA, Brazil là nước được dành nhiều thời gian nhất để chuẩn bị, 7 năm, trong khi lại là nước chậm trễ nhất trong việc thực hiện. Ngân sách dành cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ giải tại Brazil giảm xuống 1/3, đây là điều khiến 3/4 người Brazil chỉ trích. Le Figaro đưa ra con số 58% dân số Brazil ủng hộ việc tổ chức giải theo một điều tra dư luận, trong khi đó tỷ lệ này cao hơn 20 điểm cách đây 5 năm. Trong khi đó tờ Le Monde đã nhấn mạnh sự thay đổi đột ngột trong thái độ với World Cup của người Brazil vẫn còn ủng hộ giải này đến 79% hồi tháng 11 năm ngoái. Theo kết quả điều tra dư luận của Viện Datafona, xu hướng này ảnh hưởng ngay cả đến các nhóm cư dân Brazil vốn rất nồng nhiệt với môn bóng đá. Theo Le Monde, một loạt vấn đề như giao thông vận tải, chậm trễ trong xây dựng hay tỷ lệ tội phạm tăng lên khiến Brazil đón mừng ngày hội bóng đá trong bầu không khí căng thẳng. 100 ngày trước cúp bóng đá cũng là dịp diễn ra hội giả trang Carnaval khổng lồ, ngày hội lớn nhất tại Brazil. Bên lề Carnaval này, công chúng có thể đọc được các biểu ngữ ủng hộ Carnaval, phản đối giải bóng đá.
Trong bài viết đề tựa Một ngày hội cay đắng, báo Le Figaro đặc biệt nhấn mạnh đến cảnh ngộ của 250.000 gia đình phải rời khỏi nơi ở đi nhường đất lại cho các công trình phục vụ World Cup. Đại diện của tổ chức Amnesty International tại Rio de Janeiro lên án quyền của các cư dân Brazil bị xâm phạm một cách có hệ thống nhân danh cúp bóng đá thế giới. Việc buộc cư dân di dời chỗ ở trong đa số các trường hợp là không cần thiết. Chính quyền nhiều tiểu bang Brazil từ chối đóng góp cho FanFest, một sự kiện mang tính lễ hội, chủ yếu quảng cáo cho giải cúp bóng đá Brazil do FIFA tổ chức, vì không muốn gắn tên tuổi của mình với tình trạng quản lý lộn xộn này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Ngày hội thể thao thuộc hàng được hâm mộ nhất hành tinh diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế khá ảm đạm. Một bộ phận lớn dân cư còn ở trong những điều kiện bấp bênh, ví dụ như 43% gia đình Brazil không có điều kiện sử dụng cống. Tuy nhiên, theo một nhà chính trị học, thì dù việc tổ chức tồi giải bóng đá sẽ bị dân chúng chỉ trích, nhưng nếu đội tuyển Brazil thất bại trước Argentina, thì đó sẽ là một thảm họa còn nặng nề hơn nhiều.
Cuộc khủng hoảng Ukraine đang trở nên trầm trọng hơn, tiếp tục là tâm điểm của hầu hết các nhật báo Pháp. Báo Le Monde tóm lại với hàng tích chính trên trang nhất. Phương Tây bất lực sau cú biểu dương lực lượng của Putin tại Crimea. Tờ báo này nhận định, có sao thì nói vậy. Nga vừa xâm chiếm Crimea lãnh thổ của Ukraine. Để làm điều này, Nga đã dùng sức mạnh, bất chấp luật pháp quốc tế và tất cả các thỏa ước mà chính Moscow đã ký kết. Đây là một hành động của thời kỳ chiến tranh lạnh, và tác giả của nó là Vladimir Putin.
Đối diện với can thiệp của Nga, các nước phương Tây tỏ ra tránh né. Le Figaro nói đến phản ứng rụt rè sau một tuần tương đối im lặng. Châu Âu và Hoa Kỳ tỏ ra cứng rắn với Vladimir Putin, ít nhất trên phương diện lời lẽ, nhưng dường như không có gì khiến Tổng thống Nga lo ngại. Báo Liberation nhận định, ông Putin muốn một Ukraine lệ thuộc, một quốc gia chư hầu suy yếu sau khi bị chiếm đóng và bị cắt đi một phần lãnh thổ. Ông ta biết rằng không thể làm được lật lại lịch sử, như tại Tiệp Khắc hay Hungary trước đây, nhưng ông cũng tin rằng châu Âu chỉ là những kẻ nhút nhát. Ông ta sẽ tiếp tục hành động như tại Georgia hay Armenia với tất cả khả năng xâm hại và đe dọa của ông ấy, như giật dây các nhóm thiểu số và các nhóm cực đoan. Theo đúng kiểu của cơ quan mật vụ KGB, lò luyện chính trị thực sự đã làm nên con người ông Putin. Liberation tuy nhiên tin tưởng người Ukraine, giới lãnh đạo cũng như dân chúng đã không lùi bước trước các hành động khiêu khích. Về phía châu Âu, Liberation kêu gọi hãy dũng cảm và kiên định đối mặt với một con người chỉ biết đến ngôn ngữ của sức mạnh và luôn hành động dựa trên niềm tin rằng các đối thủ là những kẻ hèn kém. Và đúng là ông ta thường có lý khi tin tưởng như vậy. Hết lời dẫn.
Đối mặt với một nước Nga ưu tiên dùng sức mạnh, báo L'Humanité vẫn tin tưởng vào đối thoại, vào hiệu quả của nền ngoại giao châu Âu, đặc biệt qua vai trò trung gian hòa giải của nước Đức, cụ thể qua việc thành lập một nhóm tiếp xúc để làm việc với Nga. Báo L'Humanité hy vọng châu Âu, trong đó có Pháp, có vai trò đáng kể trong việc thương lượng với nước Nga đối tác để thúc đẩy tại Ukraine một tiến trình dân chủ thực sự, có thái độ tôn trọng đối với tất cả mọi người. Các lời lẽ hòa bình cũng như lợi ích của mỗi bên đều được hiểu rõ, nhất là những điều được ưu tiên so với việc dùng vũ khí.
L'Humanité có một phóng sự đáng chú ý về tình hình tại điểm nóng Crimea mang tiêu đề Crimea sống trong cuộc chiến tin đồn. Theo đặc phái viên của tờ báo tại Simferopol, các rào chắn tại trung tâm thủ phủ Crimea đã được dỡ bỏ vào ngày hôm qua, chỉ có các lời đồn đại và khiêu khích từ đủ mọi phía là gây bất an cho dân chúng. Và trưa qua, theo hãng tin Nga Interfax, có tin hạm đội Nga ra tố hiệu thư buộc quân đội Ukraine tại Crimea phải hạ vũ khí trước 3 giờ sáng nay. Trong khi đó, cũng hãng này dẫn lời một sĩ quan hạm đội Hắc Hải, theo đó tố hiệu thư này chỉ là tin bịa đặt. Một cư dân thành phố Simferopol đặt câu hỏi, rõ ràng là chúng ta được sử dụng như những con tốt trong ván cờ giữa các đại cường quốc, nhưng ai đã gây ra tình trạng này? Về thái độ của nước Nga, Lysenko nhận định, việc sáp nhập trên thực tế vùng Crimea và để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào miền đông Ukraine, ông Putin đã để lại ấn tượng đang tuyên chiến với phương Tây, bị coi là kẻ thù của nước Nga khi ủng hộ cuộc cách mạng tại quảng trường độc lập ở Kiev. Tờ báo cũng dành nhiều bài viết về phương diện kinh tế trong cuộc khủng hoảng Ukraine như kinh tế Nga, nạn nhân đầu tiên của các đe dọa quân sự của Kremlin, đầu tư biện pháp thực sự duy nhất đối với nước Nga, Ukraine-Nga, căng thẳng leo thang làm các nhà đầu tư hoảng sợ, v.v. Về thời sự châu Á, Le Figaro chú ý đến thái độ của chính quyền Bắc Kinh đối với vụ khủng bố mới đây tại Vân Nam qua bài viết sau ngày 11 tháng 9, Trung Quốc chuẩn bị trả đũa. Le Figaro nhận định chính quyền Trung Quốc cáo buộc người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đứng đằng sau vụ thảm sát đẫm máu tại Quân Minh. Truyền thông Trung Quốc lấy ngày khủng bố mùng 1 tháng 3 làm tên gọi vụ thảm sát 3.01 để so sánh với ngày 11 tháng 9 của Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, người phát ngôn của tổ chức Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế Giới, tổ chức của những người Duy Ngô Nhĩ lưu vong, bày tỏ lo ngại rằng Bắc Kinh có thể lấy cớ này để đàn áp khốc liệt hơn nữa. Các chuyên gia cảnh báo một chu kỳ bạo lực mới chống lại người Duy Ngô Nhĩ trên khắp Trung Quốc lần này có thể sẽ được sự ủng hộ cao của dân chúng tại Trung Quốc sau khi các bạo lực như vậy đã xảy ra. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng phải thừa nhận là sự chậm trễ phát triển về kinh tế tại Tân Cương và Tây Tạng là nguồn gốc của một số bất ổn tại khu vực này. Lãnh đạo Trung Quốc cũng hứa hẹn một sự phát triển nhanh chóng hơn để củng cố đoàn kết, nhưng vấn đề là các đầu tư cho Tân Cương và Tây Tạng cho đến nay chủ yếu để phục vụ lợi ích của người Hán, sắc tộc đa số tại Trung Quốc như là cư dân thiểu số tại hai vùng nói trên. Về thời sự nước Pháp, cuộc phản công của thủ lĩnh đảng đối lập UMP François Copé là chủ đề chính trên trang nhất của một số tờ báo, chống lại các cáo buộc của tuần báo Le Point số ra mới đây về việc đương kim chủ tịch UMP trước đây từng ưu đãi thân nhân trong việc bán các căn hộ của công. Le Figaro dành trang nhất đăng tải phản ứng của lãnh đạo đối lập, lên án nghiêm khắc cáo buộc nói trên, tố cáo một chiến dịch tấn công mang tính thù hận và đồng thời kêu gọi ra một quy định pháp lý mới về sự minh bạch lĩnh vực công. Đây là một sáng kiến được cánh tả đón nhận với sự mỉa mai và cánh hữu với sự dè dặt. Phản ứng cứng rắn của lãnh đạo đối lập khiến tờ báo thiên hữu Le Figaro cũng phải ngạc nhiên. Theo Le Figaro, hiện tại không có bằng chứng cho cáo buộc và việc tự vệ nhiều khi không nhất thiết phải bằng cách phản công. tờ báo cũng chỉ ra một mâu thuẫn giữa đòi hỏi minh bạch hoàn toàn vừa được đưa ra với thái độ phản đối việc minh bạch hóa tài sản của các dân biểu mà ông François Copé đã đưa ra trước đây. Viết đến ảnh, nhưng chúng tôi đã đưa tin về sự ra đi của nhà đạo diễn Pháp Alain Gessner, 91 tuổi, vào ngày 1 tháng 3 vừa qua. Le Monde hôm nay dành nhiều trang để giới thiệu về người đạo diễn tài ba qua bài Alain Gessner, nhà điện ảnh trở về từ cõi chết, để tưởng nhớ nhà sáng tạo thiên tài, nhân chứng tỉnh táo trước những thảm họa kinh hoàng của thế kỷ 20, tác giả của bộ phim Hiroshima, tình yêu của tôi. Nuit et brouillard, đêm tối và sương mù, bộ phim của mọi tranh luận là một bài viết khác trong loạt bài về đạo diễn Alain Gessner. Nếu như đối với nước Pháp, bộ phim Hiroshima tình yêu của tôi là bộ phim đặc biệt ưa thích, thì ở bên kia Đại Tây Dương, tình cảm đối với điện ảnh của Gessner là rất khác biệt. Ở Hoa Kỳ, người ta đặc biệt ưa thích bộ phim Je t'aime, I love you, năm 1968. Đây cũng là bộ phim rất được Alphonse Cuarón, tác giả của phim Gravity, vừa đoạt 7 giải Oscar, rất ngưỡng mộ. Kính thưa quý vị, tiếp đây là tạp chí Kinh tế với đề tài Trung Quốc chủ nợ của thế giới, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Tích lũy được hơn 3.800 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ, Trung Quốc đang trên đà trở thành chủ nợ của thế giới, thế nhưng mặt khác thì nợ công và nợ của tư nhân xứ này lại là một quả bom nổ chậm, cao gấp đôi so với GDP của nền kinh tế lớn thứ hai trên địa cầu. 3.820 tỷ đô la, đó là khoản dự trữ ngoại tệ mà Trung Quốc đã có được vào cuối năm 2013. Đây là mức cao gấp 4 lần so với thành tích của năm 2006. Trung Quốc không chỉ là chủ nợ số 1 của nước Mỹ, mà còn là một nguồn tài trợ quý giá của châu Âu, và Bắc Kinh lại đang từng bước đóng vai trò của Ngân hàng Thế giới trong công việc hỗ trợ cho các nước nghèo phát triển. Phải chăng là sau khi mà hàng của Trung Quốc đã tràn ngập các thị trường quốc tế, sắp sửa đến lúc tiền và vốn của nước này lan tỏa ra khắp năm châu? Trong cuốn sách vừa ra mắt độc giả mang tựa đề Trung Quốc, Ngân hàng của Thế giới, nhà xuất bản Fayard, chuyên gia về tài chính kinh tế, giảng dạy tại Học viện Khoa học Chính trị Sciences Po Paris, ông Claude Mayer cho rằng vào năm 2050 thì trọng lượng kinh tế của Trung Quốc sẽ lớn gấp 4 lần so với của Mỹ. Về khoản dự trữ ngoại tệ hơn 3.800 tỷ đô la mà Trung Quốc có được, tác giả ví von. Với một nửa khoản dự trữ ngoại tệ đang có, Trung Quốc có thể thanh toán toàn bộ nợ công của các nước Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ireland, Tây Ban Nha cộng lại. Với nửa còn lại, thì ông nhà giàu Trung Quốc có thể mua từ Google đến Apple, Microsoft, IBM và tất cả những tòa nhà cao ốc trên đảo Manhattan, New York. Viễn cảnh đồng nhân dân tệ trở thành một đơn vị tiền tệ của thế giới như là đồng đô la hiện nay, liệu có còn là một kịch bản xa vời nữa hay không? Jean-François Uchy giảng dạy tại Viện Nghiên cứu về Văn minh và Ngôn ngữ Đông phương Inanco Paris trước hết giải thích vì sao Trung Quốc đã tích lũy được nguồn dự trữ ngoại tệ lớn gấp 4 lần của Nhật Bản, nhưng đồng thời tham vọng trở thành cường quốc về mặt tài chính của Bắc Kinh hiện còn gặp phải nhiều trở ngại.
Alors c'est vrai que pendant très longtemps on a eu cette Chine atelier du monde donc qui a réussi pendant longtemps.
Đúng là trong nhiều năm qua Trung Quốc đã trở thành công xưởng của thế giới. Trung Quốc đã và còn đang thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để qua đó mở rộng mạng lưới công nghiệp. Cũng như vậy mà Trung Quốc đã trở thành nguồn xuất khẩu số một của thế giới. Thặng dư thương mại đem về ngoại tệ cho quốc gia này nhờ vào đầu tư trực tiếp nước ngoài và xuất siêu mà Trung Quốc ngày nay làm chủ một khoản dự trữ ngoại tệ trên 3.800 tỷ đô la. Mọi người còn nhớ rằng cho đến đầu thập niên 90, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc mới chỉ xấp xỉ 100 tỷ đô la mà thôi. Nhân dân tệ là một đơn vị tiền tệ không chuyển đổi, tỷ giá hối đoái của đồng tiền Trung Quốc là do nhà nước ấn định. Đó là hai trở ngại để Trung Quốc trở thành một cường quốc trong lĩnh vực tài chính. Thế nhưng với hơn 3.800 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ, đương nhiên Trung Quốc phải tìm cách xuất khẩu nguồn tài chính dư thừa đó. Ngay từ đầu những năm 2000, Bắc Kinh đã đưa ra cả một chiến lược để đầu tư ở hải ngoại, và thế là các tập đoàn Trung Quốc đã tung tiền để mua lại các tập đoàn Âu Mỹ. Đương nhiên là các doanh nghiệp Trung Quốc khác công nghệ của các nước công nghiệp phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu. Có thể nói là từ những năm 2000, kinh tế của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn chín mùi và ngày nay thì nguồn máy kinh tế đó đang thực sự hoạt động tối đa.
Về phần mình, ông Claude Meyer, chuyên gia về kinh tế giảng dạy tại Viện Khoa học Chính trị Sciences Po Paris cho rằng, sớm muộn gì thì Trung Quốc cũng sẽ phải cải tổ một cách sâu rộng hệ thống tài chính và điều chỉnh chính sách ngoại hối của mình.
Si on replace effectivement cette expansion financière, comme on vient de le dire, je veux dire, il y a eu cette étape de bâtir une puissance industrielle, puis ensuite puissance commerciale, sans doute première puissance.
Đương nhiên là trong tương lai, Trung Quốc sẽ phải cải tổ chính sách tiền tệ. Như tôi vừa nói, trong quá khứ, Trung Quốc đã từng bước trở thành một siêu cường về phương diện công nghiệp rồi thương mại. Bước kế tiếp là các doanh nghiệp nước này phải vươn ra bên ngoài để chinh phục những vùng đất mới. Đó là một điều dễ hiểu. Trước Trung Quốc, ở vào những năm 1980, kinh tế Nhật cũng đã phát triển theo mô hình đó. Tôi nghĩ là ở giai đoạn hiện tại, sở dĩ Trung Quốc, hay nói đúng hơn là các tập đoàn và doanh nghiệp Trung Quốc, tung tiền ra để mua lại các đối tác phương Tây, chủ yếu là để trám vào những lỗ hổng mà họ đang gặp phải. Những lỗ hổng đó là gì? Thứ nhất là sự thiếu thốn vô cùng to lớn về tài nguyên, nguyên liệu và nhiên liệu, để phục vụ cho cỗ máy sản xuất đồ sộ của Trung Quốc. Thứ hai là về mặt công nghệ. 70% công nghệ Trung Quốc hiện có là những công nghệ nhập từ nước ngoài. Thứ ba là cho tới nay, các tập đoàn của Trung Quốc còn rất ít được biết đến trên bình diện quốc tế. Vì vậy, mà từ gần một chục năm qua, chúng ta thấy là các tập đoàn của Trung Quốc đầu tư nhiều vào các hãng khai thác năng lượng, nguyên liệu. Gần đây hơn, các tập đoàn công nghệ của phương Tây là mục tiêu mà phía Trung Quốc muốn hướng tới. Chiến dịch Go Global có được là nhờ vào khả năng tiết kiệm rất lớn của người dân Trung Quốc.
Vấn đề đặt ra là đà vươn lên gần như toàn diện của Trung Quốc đang khiến rất nhiều các quốc gia trên thế giới lo sợ, đứng đầu là châu Á. Chuyên gia Jean-François Huchet của Viện Inanco phân tích.
Partons des voisins, l'Asie, c'est peut-être l'endroit où la Chine fait le plus peur, puisque
trước hết là các nước láng giềng của Trung Quốc. Châu Á có lẽ là nơi đang lo sợ hơn cả trước sức mạnh của Trung Quốc, bởi Bắc Kinh có nhu cầu đẩy Mỹ ra khỏi khu vực. Giới hạn được ảnh hưởng chiến lược của Hoa Kỳ đối với khu vực này được chừng nào thì tốt chừng nấy. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc bắt buộc phải đi những nước cờ táo bạo. Cùng lúc, Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng tại Biển Đông và Bắc Kinh cần bảo đảm an toàn cho các tuyến đường vận chuyển năng lượng. Thái độ đó của Trung Quốc đã tạo cơ hội để Mỹ quan tâm trở lại tới vùng Đông Nam Á. Nhìn rộng ra ngoài châu Á thì từ những năm 1990, Trung Quốc đã chủ trương thiết lập bang giao hữu hảo với các quốc gia có nhiều tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là trong trường hợp đối với các nước ở Trung Á. Bắc Kinh rất khéo léo với các chế độ độc tài. Với châu Phi và Nam Mỹ cũng vậy, đây là những nguồn cung cấp năng lượng và nguyên liệu quý giá đối với Trung Quốc, và nước này luôn theo sát châu Phi. Tuy nhiên, có lẽ là giai đoạn tuần trăng mật giữa Trung Quốc với một số nước ở châu Phi đã đi qua. Nhìn đến quan hệ giữa Bắc Kinh với châu Âu và Mỹ, có thể nói là Trung Quốc đang khẳng định vị trí siêu cường của mình và muốn đứng ngang hàng với phương Tây. Câu hỏi đặt ra là liệu châu Âu và Hoa Kỳ có sẵn sàng chia sẻ thế thượng phong đó với Trung Quốc hay không? Trong quá khứ, Nhật Bản cũng đã đòi nhập cuộc, nhưng Tokyo luôn là đồng minh của Hoa Kỳ nên đã không vấp phải sự nghi ngờ của quốc tế như trong trường hợp của Bắc Kinh hiện nay. Một nghi vấn khác đó là liệu sự vươn lên của Trung Quốc sẽ có diễn ra một cách hòa bình hay không? Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của Trung Quốc, của các tập đoàn Trung Quốc cũng như của tư bản Trung Quốc ngày càng rõ nét. Dù muốn hay không thì mọi người sẽ phải xác lại vị trí của quốc gia này trên bàn cờ quốc tế.
Vươn lên đó của Trung Quốc phải chăng là Hoa Kỳ thận trọng hơn châu Âu? Ông Claude Meyer nhấn mạnh đến nhược điểm của châu Âu trước ông khổng lồ Trung Quốc, đó là không có cùng một tiếng nói khi cần phải thương lượng với nước này. Điều đó đã thể hiện qua rất nhiều những hồ sơ, đặc biệt là trong lĩnh vực pin năng lượng mặt trời. Claude Meyer.
Oui, tout à fait. Ce qui manque à l'Europe, c'est une politique commune vis-à-vis de la Chine.
Châu Âu do không có chung một chính sách, không có chung một tiếng nói, cho nên khi có vấn đề cần giải quyết, thì quyền lợi quốc gia lại được đặt lên trên tất cả, và do đó, mỗi nước châu Âu lại cố tìm một thỏa hiệp với Trung Quốc riêng. Điều đó có lợi cho phía Trung Quốc. Trong khi đó thì Hoa Kỳ có luật lệ rõ ràng về đầu tư, về hợp tác kinh tế, hợp tác tài chính. qua đó dễ giám sát hoạt động của phía các nhà đầu tư Trung Quốc vào nước Mỹ. Washington làm chủ tình hình hơn là châu Âu trên các vấn đề an ninh kinh tế và tài chính. Về câu hỏi, nên chăng lo sợ trước các làn sóng tư bản của Trung Quốc? Tôi nghĩ câu trả lời là không. Thế nhưng chúng ta cần đề cao cảnh giác. Các nước đang phát triển tại châu Phi nên thận trọng với Trung Quốc bởi tương quan giữa họ với ông khổng lồ châu Á này không bình đẳng. Trung Quốc luôn bị coi là đem tiền ra để hút các nguồn tài nguyên thiên nhiên của châu Phi. Nhưng đồng thời sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu lục này nhìn chung cũng đã góp phần cải thiện các điều kiện kinh tế của khu vực. Thế còn đối với các nền công nghiệp phát triển thì chúng ta cần thận trọng bởi một sự cạnh tranh bất bình đẳng và cần chú ý đó phải là những khoản đầu tư có lợi cho cả đôi bên và phải là những trao đổi hai chiều.
Về câu hỏi phải chăng là Trung Quốc đang trở thành một siêu cường về mặt tài chính, tác giả của cuốn Trung Quốc, Ngân hàng Thế giới Claude Meyer cho rằng hãy còn quá sớm để Trung Quốc có thể đóng vai trò ngân hàng của thế giới, thế nhưng trong tương lai, tức là chỉ trong một hoặc hai thập niên nữa, kịch bản đó sẽ xảy ra.
Non, la Chine n'est pas une puissance financière au plein sens du terme actuellement parce qu'il lui manque deux éléments absolument essentiels, une devise qui soit convertible.
Không, Trung Quốc không phải là một cường quốc về phương diện tài chính vì hai lý do. Thứ nhất, đơn vị tiền tệ của quốc gia này không được chuyển đổi để qua đó được sử dụng một cách rộng rãi trên thế giới. Thứ hai là Trung Quốc chưa có được một hệ thống tài chính ngân hàng hiện đại để thích nghi với nhu cầu của ngày hôm nay, để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư dễ bỏ tiền vào Trung Quốc và dễ rút ra khỏi Trung Quốc. Nhưng theo tôi thì chỉ một chục năm nữa, hệ thống tài chính của Trung Quốc sẽ được hoàn chỉnh và khi đó Trung Quốc thực sự trở thành một siêu cường trong lĩnh vực này. Tôi còn xin được đi xa hơn với nhận định như sau. Chỉ chừng độ 15 năm nữa thôi, Trung Quốc sẽ có đủ tư thế để đứng ngang hàng với Hoa Kỳ, và có lẽ là chỉ thua Mỹ về phương diện quân sự mà thôi.
Chắc hẳn là phía Bắc Kinh sẽ hài lòng với viễn cảnh mà chuyên gia về tài chính và ngân hàng và cũng là một người rất am tường về tình hình của Trung Quốc Claude Meyer vừa phác họa ra. Thế nhưng có lẽ kịch bản đó sẽ diễn ra một cách trơn tru với điều kiện là từ nay đến đó Trung Quốc không bị vỡ nợ. Khi chúng ta biết rằng tổng nợ công và của tư nhân tại Trung Quốc hiện nay đã tương đương với 218% GDP của nước này. Cho tới nay thì Bắc Kinh vẫn đang làm chủ tình hình, thế nhưng chỉ cần một cơn bão lớn là lâu đài tài chính của Trung Quốc có nguy cơ bị sụp đổ ngay. Chỉ mới cách nay 3 năm, những dự phóng cho rằng Trung Quốc có nguy cơ vỡ nợ hãy còn bị xem là những viễn cảnh hoang đường. Thế nhưng đe dọa Trung Quốc không thanh toán được nợ ngày càng rõ nét khi mà thống kê chính thức của Bắc Kinh cho thấy là nợ công của các chính quyền địa phương đã tăng 67,3% trong thời gian từ cuối 2010 đến cuối 2013. Ngoài ra thì cơ quan thẩm định tài chính Fitch cũng tỏ ra rất bi quan khi cho rằng mới chỉ vào cuối năm 2008, tổng nợ công và của tư nhân ở Trung Quốc chỉ tương đương với 131% GDP nước này mà thôi. Thế nhưng tỷ lệ đó đã nhảy vọt lên thành 218% vào tháng 12 năm ngoái. Đấy là chưa kể, không một ai có được những thống kê chính xác về trọng lượng của hệ thống tài chính chợ đen tại Trung Quốc. Theo thẩm định của một chi nhánh thuộc ngân hàng Citic Trung Quốc, thì có tới 90% các doanh nghiệp ở xứ này vì không vay được tiền của ngân hàng, cho nên họ phải đi vay mượn tín dụng của các cơ quan tài chính không chính thức, và hệ quả là vào cuối năm 2012, hệ thống ngân hàng chợ đen còn được gọi là shadow banking ở Trung Quốc, quản lý đến một khối lượng nợ tương đương với 44% tổng sản phẩm nội địa của nước này.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31 m tức 9565 kHz và 41 m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Xã hội có đề tài Di sản văn hóa lịch sử cầu Long Biên Hà Nội tranh luận về cách thức bảo tồn và khai thác. Trọng Thành biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính và kiến trúc sư Trần Thanh Vân. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài FPI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Napafone đảm trách. Chúng tôi cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc La Mano Encima do ca sĩ Plaza Francia trình bày.
Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396. 5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.